Phật học phổ thông, khóa 6, 7. Triết lý đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Thay lời tựa. Giữa cơn nắng hạn lại gặp mưa phùn, đang lúc ly loạn, lòng người đau khổ, lại được cam lồ pháp vị làm cho tâm hồn người bớt sự khổ đau thì còn may mắn gì hơn. Chúng tôi là cư sĩ của Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang, không biết có phúc duyên gì, mặc dù sanh trong đời mạt pháp mà vẫn gặp chánh pháp của Phật Đà. Trên 3 năm nay, chúng tôi thường đến Phật học đường Nam Việt học hỏi về giáo lý với quý vị pháp sư. Càng học thấy càng hay, như người ăn mía càng nhai lại càng ngọt, say sưa với đạo vị mà quên bớt những sự đau khổ giữa lúc loạn ly. Càng học lại thấy giáo lý càng cao thâm, quý hóa thay. Năm nay chúng tôi được Ngài Thích Thiện Hoa, trưởng ban Hoằng Pháp Phật giáo Nam Việt, kiêm đốc giáo Phật học đường Nam Việt, ban cho một vật báu vô giá, giảng về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Hay làm sao và thú vị làm sao, chúng tôi không thể miêu tả ra hết được. Chúng tôi thường nghe nói Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh đại thừa, vừa quý giá nhất mà cũng vừa cao siêu nhất. Trước đây thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thỉnh những bản của các nhà dịch khác để xem, nhưng khó hiểu quá. Ngoài cái khó về văn chương và danh từ triết lý chuyên môn, lại còn nghĩa lý rộng sâu như biển, thật khó nắm lấy Đại Cương. Hôm nay được nghe giảng Đại Cương, thật chẳng khác nào bầu thế giới bao la mà được thu vào một bản đồ nhỏ hẹp, rất dễ ngắm xem. Chúng tôi được nghe lời Phật dạy: người chưa được độ mà muốn độ người đó là tâm Bồ Tát. Người đã được giác ngộ rồi đem ra khai sáng cho người khác là hạnh của Như Lai. Chúng tôi tự nghĩ rằng mình đã là con Phật, phải học theo hạnh Bồ Tát. Mỗi khi được điều lợi gì thì đều phải chia sớt cho mọi người. Như thế nên chúng tôi yêu cầu Thầy Đốc Giáo Phật học đường Nam Việt viết lại thành bài và chung cùng nhau in ra phát hành. Trong số đó có ấn tống 1.000 quyển khi in lần thứ nhất. Như thế, trước để đền đáp hồng ân của Tam Bảo và công trình giáo huấn của Chư Tăng, sao mong cho mỗi người đọc hiểu đều ngộ được chân tâm của mình, cùng chúng tôi đồng tu đồng chứng. Mong thay và vui lắm thay. Chợ Lớn, ngày 15 tháng 1 năm Ất Mùi 1955, thay mặt cư sĩ Phật học đường Nam Việt, Phật tử Minh Phúc. Bài thứ nhất, phần duyên khởi. Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi dịu dợi, sóng dồi gió dập, lên đên giữa biển, nếu không có kim chỉ nam thì không dễ gì vượt qua mấy vạn trùng dương trở về xứ sở. Người đi đánh giặc, nếu không có binh thơ đồ trận, không hiểu chiến thuật chiến lược thì không làm sao thắng được giặc, đem trở lại trật tự an ninh cho nước nhà và giữ gìn non sông cẩm tú. Kẻ làm thợ, nếu chẳng có mực thước thì không sao làm thành những món đồ có giá trị. Người tu hành cũng thế, nếu không hiểu lối thẳng khúc quanh, chỗ đều ải gây go, nơi hố hầm nguy hiểm trong đường lối tu hành, lớp lan chứng đạo, thì không sao khỏi lạc vào nẻo tà, xa nơi ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, chỉ đường lối tu hành một cách rành mạch, nào là giáo, lý, hạnh quả đều rõ ràng. Người tu phải trải qua bao nhiêu địa vị, trong khi tu gặp những điều nguy hiểm thế nào, và phải làm sao mới tránh khỏi những điều nguy hiểm ấy, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy hết sức rành rõ. Nói đến Kinh Lăng Nghiêm, hàng Phật tử ai lại chẳng nghe tiếng là một bộ kinh đại thừa, vừa hay nhất mà cũng vừa quý nhất. Người tu hành hiểu được Kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào người bộ hành có bản đồ, kẻ thủy thủ có kim chỉ nam, người thợ có giấy mực cây thước, kẻ chiến sĩ có binh thư đồ trận. Vì Kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế, nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ cho là một quốc bảo, giữ gìn nghiêm ngặt không cho truyền bá ra ngoài. Trong lúc ấy, Bên Trung Hoa có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Được nghe kinh Lăng Nghiêm quý báu như vậy, nên mỗi ngày hai lần sớm chiều xây mặt về phía Tây Ấn Độ, quỳ lạy cầu khẩn cho kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá qua Trung Hoa để lợi ích quần sanh. Cách 100 năm sau, có ngài Bát Thích Mật Đế người Ấn Độ đã nhiều lần tìm cách đem kinh Lăng Nghiêm đến truyền bá tại Trung Hoa nhưng không kết quả, vì luật nước nghiêm cấm, kiểm soát rất chặt chẽ. Đến lần cuối cùng, ngài viết kinh trong miếng lụa mỏng rồi cuốn lại, xẻ thịt bắp dế nhét vào, băng lại làm như người có ghẻ mới đem ra được khỏi nước. Chúng ta cũng nên nhớ tưởng lại kỳ công dị pháp vong xu của ngài Bát Thích Mật Đế. Thử nghĩ, một cây cỏ cắt vào da còn đau, một mục ghẻ con còn biết nhức, huống chi xẻ một đường dài nơi bắp thịt, nhét cho được một cuốn lụa con, trải qua bao nhiêu ngày từ Ấn Độ sang đến Trung Hoa. Nếu không may bị tiết lộ thì phải tử hình. Như thế chúng ta đủ thấy sự quý báu của kinh Lăng Nghiêm là dường nào. Tâm vì đạo quên mình của Bồ Tát Bát Thích Mật Đế đáng cho chúng ta trọn đời bái phục. Khi ngài Bát Thích Mật Đế đem kinh Lăng Nghiêm này qua Trung Hoa, đến đất Nam Thuyên, gặp quan thừa tướng tên Phồng Dung là bậc bác học uyên thâm, lại có lòng mộ Phật, nên ngài trình bày với thừa tướng về giá trị của kinh Lăng Nghiêm mà ngài đã hy sinh mang đến. Quan thừa tướng Phồng Dung nghe nói rồi hết sức mừng rỡ, cho là đặng một vật báo chưa từng có. Nhưng khi đem cuốn lụa ra thì vì bị máu mủ bám vào lâu ngày nên mất cả chữ nghĩa. Một bà có công lớn trong việc này là phu nhân của thừa tướng Phồng Dung. Bà đem cuốn lụa ấy nấu với một chất thuốc hóa học thì máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực nên còn thấy để phiên dịch. Quan thừa tướng thỉnh ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạn ra chữ Trung Hoa. Ngài Di Già Thích Ca dịch từ ngữ, còn quan thừa tướng nhuận sắc. Bởi thế nên kinh Lăng Nghiêm chẳng những nghĩa lý rất hay mà văn chương còn tuyệt diệu. Từ xưa các học giả không những trong đạo Phật mà cả đạo Nho, các đại gia văn chương một phen xem đến kinh Lăng Nghiêm đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu và văn chương tuyệt diệu của kinh. Phần chánh đề. Phần 1: Nguyên nhân Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Theo lệ thường, mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 là ngày mãn hạ, chư tăng cùng nhau tự tứ để rửa sạch những hành vi lỗi lầm và những tư tưởng không tốt, cho giới thể được thanh tịnh. Vì trong 3 tháng kiết hạ an cư, chư tăng đều thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh, tích công lũy đức, nên đến ngày mãn hạ, các hàng Phật tử cư sĩ đều đua nhau sắm đủ các món trai viên, thỉnh chư tăng đến cúng dường để gieo trồng cội phúc. Hôm ấy nhằm ngày húy nhật của Tiên Hoàng, nên vua Ba Tư Nạc sắm đủ các món trân tu mỹ vị rất linh đình, rồi chính vua thân hành đến rước Phật và chư tăng về cúng dường. Cũng hôm ấy, các hàng trưởng giả cư sĩ đều sắm đủ thức cơm chay, cung thỉnh chư tăng đến cúng dường. Phật bảo ngài Văn Thù chia ban để đi đến từng nhà thọ cúng. Trong lúc ấy, ông A Nan vì đã chịu người thỉnh riêng trước nên trở về chẳng kịp để dự vào hàng chúng tăng thọ cúng. Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghi tề chỉnh, bộ điệu chậm rãi, qua từng nhà một để khất thực. Với tâm bình đẳng, ông muốn làm phước điền cho tất cả mọi người, không phân biệt bậc quý phái hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp những người chưa biết làm phước, hôm nay phát tâm cúng dường để họ được ương trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả. Vì lòng từ bi bình đẳng không lựa chọn, nên ông tuần tự trải qua các xóm làng. Không may ông gặp nhà tín nữ ngoại đạo tên Ma Đăng Già, dùng phép huyễn thuật là thần chú của Ta Kỳ Ca La Tiên Phạm Thiên, bắt vào phòng, dùng đủ lời dịu ngọt vuốt ve mơn trớn ép uổng về tình duyên. A Nan bị nạn hết sức buồn rầu, ông chắp tay niệm Phật hướng về Đức Chí Tôn cầu cứu. Phật biết A Nan bị nạn nên khi thọ trai xong không kịp thuyết pháp, liền trở về tịnh xá ngồi kiết già. trên đảnh phóng hào quang trăm báu. Trong hào quang ấy có hoa sen ngàn cánh, trên hoa sen có Đức Hóa Phật ngồi kiết già, nói thần chú Lăng Nghiêm. Mỗi buổi khuya các chùa đều tụng. Phật bảo Ngài Văn Thù đem thần chú ấy đi đến chỗ nàng Ma Đăng Già để phá trừ tà chú, cứu nạn cho A Nan. Phần 2. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành lần thứ nhất. Khi ông A Nan được thoát nạn về đến chỗ Phật, cúi đầu kính lạy, buồn tủi khóc than và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại, con là em Phật, được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí huệ hay đạo quả Bồ đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng cần tu niệm. Không ngờ ai tu nấy chứng, mặc dù con là em của Phật, nếu không tu thì cũng bị đọa như ai, học nhiều mà không tu thì cũng chẳng có ích gì. Cố xin Phật rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Phần 3. Phần lược giải. 1. Định danh và giải nghĩa tên kinh. Khi đó Phật an ủi A Nan và hứa sẽ chỉ dạy phương pháp tu hành để thành đạo chứng quả là kinh Lăng Nghiêm. Kinh này đọc cho đủ là: Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh nói về chân tâm. Vì kinh này rất quý báu, đã ít có mà lại khó gặp, hàng tiểu thừa thinh văn và quyền thừa Bồ Tát không thể thấu suốt được, nên dụ như cái tướng vô kiến đảnh của Phật. Vì tướng này rất quý báu và khó thấy, hàng phàm phu và nhị thừa không thể thấy được. B. Mười phương các đức Phật đều y theo kinh này làm nhân địa tu hành mà được thành đạo chứng quả, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. C. Y theo kinh này mà tu và chứng thì lối tu chứng ấy mới được rốt ráo, nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. D. Các vị Bồ Tát tu pháp lục độ vạn hạnh đều y theo kinh này, nên kinh này cũng gọi là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. D. Tóm lại là Thủ Lăng Nghiêm, Trung Hoa dịch là Đại Định Kiên Cố, nghĩa là cái bản thể chân tâm sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật, nó bao trùm khắp cả vũ trụ nên gọi là Đại. Tâm ấy thường tịch tịnh không vọng động nên gọi rằng Định. Nó không bị thời gian thay đổi hay không gian chuyển dời, thấu xưa suốt nay, bao giờ cũng vẫn thường như thế, ở nơi bậc thánh không thêm, tại phàm cũng không bớt, như như bất động nên gọi rằng kiên cố. Chữ kinh theo nghĩa hẹp là đường chỉ xuôi, tức là đường canh trong tấm vải. Tấm vải nhờ có đường canh sâu kết lại các chỉ ngang mới thành một tấm vải. Còn theo nghĩa rộng, chữ kinh là sâu tóm các lời lẽ và nghĩa lý của thánh hiền làm thành một quyển hay một bộ. Trong đạo Phật hay ngoài đời đều có kinh điển, song kinh Phật có thêm chữ khế nên khác hơn kinh sách ở thế gian. Chữ khế nghĩa là hợp. A. Hợp căn cơ trình độ của chúng sanh. B. Hợp chân lý. Chữ kinh có nghĩa thường pháp, là một chân lý không thay đổi. Quá khứ Phật nói pháp như vậy, hiện tại Phật cũng nói pháp như vậy, và vị lai Phật ra đời cũng nói pháp như vậy mà thôi, nên gọi là thường pháp. Nói một cách xác thật hơn, kinh này chính là tâm của chúng ta. A. Chúng ta sẵn có bản thể chân tâm thanh tịnh và như như bất động, thế là nơi ta có Thủ Lăng Nghiêm. B. Y theo chân tâm này mà khởi tu lục độ muôn hạnh của Bồ Tát thì chính là nơi ta có Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. C. Y theo chân tâm mà tu và cũng y theo chân tâm này mà chứng, tu chứng như thế mới rốt ráo, nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. D. Chúng ta y chân tâm này làm nhân địa tu hành sẽ được thành Phật, nên gọi là Như Lai Mật Nhơn. D. Chân tâm này rất quý báu, những hàng phàm phu tiểu thừa và quyền thừa Bồ Tát không ngộ nhập được, nên dụ như vô kiến đảnh tướng của Phật. Chân tâm chúng ta bao trùm cả vũ trụ, muôn sự muôn vật không ngoài chân tâm ta. Đó là nghĩa chữ kinh. 19 chữ đầu đề của kinh này: Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhơn, Tu chứng liễu nghĩa, Chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ lăng nghiêm, đã bao hàm toàn cả bộ kinh, nào là giáo, lý, hạnh, quả, thể đại, tướng đại và dụng đại, nhân địa tu chứng đều trùm cả, mà rốt cuộc chỉ ở nơi tự tâm chúng ta sẵn đủ. Bởi ngộ được lý này nên Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: Không ngờ tâm mình vốn sẵn thanh tịnh, không ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, không ngờ tâm mình sẵn đủ các pháp, không ngờ tâm mình vốn không lay động, không ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Đọc đề mục kinh chỉ có 19 chữ, chúng ta thấy đã vui thú rồi. Vì chính nơi ta sẵn có kinh Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhơn, Tu chứng liễu nghĩa, Chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ lăng nghiêm. Chỉ vì chúng ta mê muội nên chẳng nhận được kinh lăng nghiêm của mình, song nó cũng không mất, khi ngộ được thì sẽ thành Phật. 2. Nội dung kinh lăng nghiêm. Nội dung của kinh lăng nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng ta ngộ được chân tâm. Chúng ta vì không ngộ được chân tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sanh, trầm luân trong biển sanh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Còn như Phật thoát ly sanh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô ngại, vân vân, đều do các ngài đã ngộ chân tâm nên mới được như thế. Nói cho dễ hiểu, Phật với chúng sanh vẫn đồng một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy nên mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chân tâm nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta giác ngộ chân tâm thì sẽ được như Phật. Ông A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà mười phương các đức Phật đã tu hành và đều được chứng quả, thì Phật chỉ dạy phải ngộ chân tâm mà thôi. Nếu ngộ được chân tâm này thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả.